anh bận đi làm đi ăn gì không?
Vậy là không được nữa, vậy là
tiếp tục ngày hôm qua là xong cái phần viễn ly ác thú, bây giờ đến điều thứ năm là phúc báo ưu hậu. Phúc báo ưu hậu, phúc báo tức là được cái quả báo tốt thì gọi là phúc báo, tức là phước báo á. Ưu hậu là cái phước báo cao lớn và nhiều thì gọi là ưu hậu. Thế nếu có người sợ vào cái đời loạn lạc, khan hiếm gạo thóc, chịu cái khổ của đói khát, nếu mà sợ như vậy thì không thể không thọ trì, thọ trì ba con trai giới. Thế cái thói thường người ta thì ai cũng vậy hết, người nào cũng nghĩ cái chuyện mà cơm ăn áo mặc là điều quan trọng nhất, điều trước nhất hết á. Cho nên người đời ta cũng thường nói cầu có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới có thể kham được cái chuyện đạo, hay là dĩ thực vì tiền vậy đó. Thế cuộc đời con người ta cũng vậy, thì người ta phần nhiều người ta cứ phải lo cái chuyện mà cũng vì cái cơm ăn áo mặc hết, mà người ta lo chuyện cơm ăn áo mặc, mà cũng vì những người, cái vấn đề đó, đó mà mới xảy ra đủ thứ chuyện, tranh chấp mới lại chuyện gì. Mình thấy thế giới loạn lạc chiến tranh cũng toàn do vấn đề kinh tế đa số. Thế nếu mà bây giờ sợ mà mình phải vào cái đời loạn lạc rồi phải chịu cái cảnh của đói khát, thì nếu sợ như thế thì nên thọ trì vào con trai giới thì sẽ không có bị vô cái cảnh như vậy. Trong kinh Phật thuyết Hộ Tịnh có nói rằng là một ngày trì trai thì được 60 vạn đời dư ăn. Đó là kinh Phật thuyết Hộ Tịnh. Còn luận Tát Bà Đa dẫn trích ở trong kinh nói rằng vua cõi Diêm Phù Đề được làm chủ hết thảy báu vật không bằng 1/16 công đức của bát quan trai giới. Tức là nếu mà làm vua của cõi Diêm Phù Đề, cõi Diêm Phù Đề tức là cõi của mình thế này, cái thế giới của mình thế này, thì nếu làm vua của cõi Diêm Phù Đề á, tức là làm chủ hết thảy báu vật, tức mọi báu vật đều là thuộc quyền sở hữu của vua Diêm Phù Đề, thì cái phước đó, đó, cái đó là phước lớn rồi, mà cái phước đó không bằng 1/16 công đức của bát quan trai giới. Kinh còn nói rằng Phật dạy vua Ba Tư Nặc, phúc của trai giới tỏa rộng lan xa, thí như các món chân bào đầy cả 16 nước, đem bố thí không bằng một ngày một đêm thọ trì Phật pháp trai. Nếu so sánh phúc đức hai việc này khác nào so tu si với hạt đậu. Thế thì Đức Phật có dạy cho vua Ba Tư Nặc là nói là cái phúc đức của bát quan trai giới nó còn nhiều hơn rằng là chân bào mà của 16 nước gặp lại mà đem bố thí hết cái món chân bào của 16 nước, thì cái công đức đó, đó so với công đức một ngày một đêm thọ trì Phật pháp và Phật pháp trai, tức là bát quan trai ấy, thì khác nào là đem cái núi Tu Di mà so với hạt đậu. Ở trong đạo Phật có cái ví dụ cái gì mà to lớn vô cùng ấy, thì nó là Tu Di, núi Tu Di. Thì Tu Di là chỉ cho cái sự mà to lớn vô cùng, mà bây giờ đem so núi Tu Di với cái hạt đậu thì cái hạt đậu nó có chút xíu, không thể nào so sánh được. Thì cái công đức mà đem bố thí chân bào cả 16 nước cũng không bằng được cái công đức thọ bạn con trai. Thế thì mình thấy ngay rằng là nội cái mà đem bố thí mà tài vật nhiều như vậy đó của cả 16 nước mà công đức còn thua, mà cái công đức bố thí như vậy đó thì tất nhiên rằng là được cái quả là muôn đời được dư ăn dư mặt. Là bởi cái lý lẽ rằng là hễ cái bố thí á, thì được cái phước báo là giàu sang. Đức Phật nói rằng là không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên mình giàu hay mình nghèo đâu. Mình giàu hay mình nghèo đó là nhờ ở cái chỗ rằng là mình có phước hay không, tức là mình có bố thí hay không. Nếu mà mình bố thí á, thì kiếp sau mình mới được giàu sang. Đó. Còn nếu mình không bố thí á, thì mình phải chịu cái quả của khổ, của nghèo hèn. Chứ không phải là ngẫu nhiên mà được giàu đâu. Cho nên có người sinh ra là sinh vô làm con nhà giàu, rồi cứ như thế mà hưởng của ấm như vậy đó, khỏi phải lo gì. Nhưng mà không có người vô phúc sinh vô làm nhà nghèo thì phải chịu cái khổ của nghèo. Rồi cũng có nhiều người thì tự nhiên may mắn lớn lên làm ăn phát đạt rồi giàu có, Cho nên nhiều khi mình làm ăn mà mình giàu có, nhiều khi hẳn không phải do tài của mình 100% mà tạo nên đâu. Nó cũng do cái phước ở trong đó. Mà nếu ngẫm cho kỹ á, thì phước hết 8 phần, tài 2 phần. Nhiều khi có tài á, mà không đúng chỗ thì mình cũng không làm gì được hết. Khi mình có tài mà mình bị dìm tài thì cái tài của mình cũng chết, cũng không làm được hết. Mà nhiều khi mình có phước á, tài mình không đủ, nhưng mà nhờ cái phước mình được vào cái địa vị của cái chỗ mà cao hơn cả cái khả năng của mình nữa. Thì do phước à, đi làm, đi ăn gì cũng vậy. Thành thử rất thiếu gì người Phật tử mà tôi quen tôi biết, khi mà tắc thời á, làm gì cũng thành công, buôn bán thì phát triển vô cùng. Mà cái khi mà nó giống như là hết thời vậy đó, thì cũng người đó cũng làm như vậy, cũng tính toán như vậy, cũng khả năng như vậy, nhưng mà tự nhiên khách ít đi, lợi ít đi, tự nhiên đó. Mà cái khi đặc thời đó thì tự nhiên cứ được cái lợi lộc. Vậy thì mình thấy rõ ràng là nó không phải ngẫu nhiên đâu, nó là đều là do nhân quả đó. Vì bây giờ cái nhân của hồi quá khứ thì quả hiện tại nó mới trổ. Thế mà khi bố thí mà nhiều như vậy, tất nhiên được cái quả là giàu sang. Cho nên Đức Phật bảo rằng là của mà của cải á, mà của cải để trong kho là coi như của cải không có, mà của cải mà đem ra xài cho mình thì coi như là của cải có nhất thời. Của cải mà đem bố thí thì của cải nó coi như là cái của mà còn hoài. Là bởi cái chỗ là chẳng hạn giờ mình đem mình bỏ trong kho mình có xài thì mình có cũng như không. Nhưng mà nếu mà mình xài cho mình á thì là có nhất thời, tức là có lúc đó thôi, mà hết là hết. Còn cách của bố thí ra thì tự nhiên nó được cái quả báo lại, thì cho nên cái đó là cái còn hoài. Cho nên trong kinh mới ví dụ như vậy, như ví dụ là chẳng hạn như mình lấy một cái hạt giống, một cái hột gì đấy đó, mà mình gieo mình trồng đó, thì nó sẽ lên quả. Mà nếu mà mình cất thì mình không có gì hết. Mà nếu mà mình đem ra, chẳng hạn bây giờ mình có một cái hột mít đi, mà mình ăn đó, thì mình chỉ có nhất thời, tức ăn xong là hết. Mà mình đem mình cất đi đó, thì coi như không có. Mà mình đem mình gieo giống đó, tức là mình gieo dưới đất đó, thì trong kho cũng có gì, mình cũng được ăn gì, mà kho mình cũng có gì, nhưng mà nó còn hoài, nó trổ. Thế thì cái vấn đề mà làm phước thì nó đem lại cái công đức như vậy. Thế mà cái làm phước mà nhiều đến độ mà đem cả chân bào của 16 nước, tức là nhiều vô cùng, nhưng mà cũng bằng được cái công đức bác con trai. Thì chính vì như vậy cho nên trong kinh Phật Thuyết Hộ Tịnh mới nói là một ngày chỉ trai được 60 vạn đời dư ăn, tức là không bao giờ sợ đói. Tức không bao giờ sợ đói mà thực sự cái điều đó nó đúng như vậy. Tại vì cái ăn cái mặc mình nghĩ cho kỹ á, là do đi phước hết rồi, hoàn toàn do đi phước. Vậy cổ nhân ta cũng hay nói câu là có sức, có đức mặc sức mà ăn. Và thiệt tình như vậy, có đức mặc sức mà ăn, không bao giờ sợ đói sợ khát. Chính vì cái lẽ như thế đó, nên mình ngẫm cho kỹ trong Phật pháp. Đức Phật đó, khi trước khi ngài nhập niết bàn, nhập diệt đó, thì Đức Phật để lại cái tài sản cho con cháu, tức là đệ tử của ngài. Ngài để lại giới luật như hôm qua mình có đề cập đến đó. Ngài chỉ dặn rằng là mấy vị đệ tử phải cố gắng gìn giữ giới luật của ngài. Ngài bảo là giới luật còn thì Phật pháp còn. Cho nên ngài mới trả lời với lại An Nan rằng là khi mà ta còn tại thế á, thì đệ tử nương nơi ta, nhưng mà khi mà ta nhập niết bàn rồi á, thì các ông phải nên nương Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, tức là nương theo giới, lấy giới làm thầy. Tức là làm hành động, nói năng hay suy nghĩ đều phải căn bản theo giới. Tức là suy nghĩ thì phải lấy giới làm căn bản của sự suy nghĩ, tức là suy nghĩ cho nó đúng với giới, có nghĩa là suy nghĩ không có hại người. Nói năng cũng phải nói đúng theo giới, tức là không có nói cái lời tai hại. Mà hành động cũng phải hành động theo đúng theo giới, tức là cái căn bản của ba nghiệp, tức căn bản của suy tư, nói năng và hành động đều phải lấy giới làm căn bản, cho nên gọi là quy giới, nương vào giới. Thế thì chính Đức Phật để lại như vậy đó, mà Đức Phật không có để lại đồng xu, đồng cắt, đồng bạc nào hết đó. Thế nhưng mà mình thấy Phật giáo kể ra thì cũng là 26 thế kỷ rồi, 16 thế kỷ mà vẫn vững mạnh, chùa chiền vẫn là cái nơi mà người Việt Nam mình hay nói là của chùa, tức là ăn uống tha hồ, ai đến chùa cũng có chỗ ngủ, cũng có chỗ ăn. Khác với lại những cái thánh đường hay là những cái đền thờ của các tôn giáo khác mà người phàm khó mà vào đó ở lẫn lộn được lắm, nhưng mà chùa chiền thì dễ. Thành ra người Việt mình cứ nói là đồ chùa, thì cái chữ chùa nó đồng nghĩa với cái gì là công cộng, cái gì là của chung, ai xài cũng được thì thành là đồ chùa. Cho nên thì dù cái gì của mình ai xài vào bộ của chùa hả, tức là có nghĩa rằng là của riêng mình, còn của chùa thì là mới là ai muốn xài thì xài, ai muốn ăn thì ăn. Thế mà chùa nào cũng vậy, mình để ý xem ăn túi xùi hả, ăn không có giới hạn hết trơn, đến chùa là được ăn. Và nhất là bảo là ngay tại cái xứ Á của mình như Việt Nam để thấy mỗi lần một cái chùa nào có đám dỗ hay đám kỳ nó cả một cái xóm á, không có nấu cơm kéo ra chùa ăn, kéo ra chùa ăn, không ai nhà nào nấu cơm hết, qua chùa ăn không à, mà không có bao giờ mà sập chùa đó mà ăn ngoài, nó đâu phải một chùa nào cũng vậy hết. Mà rõ ràng là Đức Phật không để lại tài sản, mà rõ ràng là anh để tài sản, ngài chỉ để lại giới, ngài chỉ để lại giới thôi. Và chính nhờ cái giới đó, chính nhờ cái đức hạnh đó, cái đức hạnh nó bố thí còn hơn rằng là hơn là cái bố thí của tài bảo, tại cái bố thí pháp nó còn mạnh hơn nữa. Tại vì mình bố thí tài bảo nó mình chỉ có cứu người ta nó qua cơn đói khát trong một giai đoạn ngắn thôi. Chẳng hạn bây giờ mình thấy một cái người nghèo khổ, mình cho họ 100 bạc, thì có thể với 100 bạc nó có thể cứu sống họ được một ngày, hai ngày, hay là vài ngày nếu họ biết cách sử dụng. Nhưng mà với cái giới của Đức Phật để lại, cái giới đó nó cứu người ta nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì cái giới đó nó làm cho người ta không có bị những cái vướng phải vào những cái ác duyên, vướng gieo những cái ác nghiệp để mà rơi vào ác thú, để mà rơi vào cái cảnh mà phải bịu những cái quả báo đau khổ hay là thiếu thốn như vậy. Đó. Là đều do nơi bởi vì người ta làm sai trái. Thế thì nhờ có cái giới đó mà người ta mới không bị rơi vào những cái cảnh như vậy. Cho nên chính nhờ giới đó, mà người ta biết hành động một cách nghĩa là có phúc thì tự nhiên được lại cái phúc báo. Đó. Cho nên Đức Phật gọi chúng sinh đó thì gọi chúng sinh là thí chủ. Trong đạo Phật, người tu sĩ hay gọi người cư sĩ là thí chủ. Thí chủ tức là cái người mà bố thí cho mình. Thế nhưng mà sự thực ra đó, trong kinh thì bảo rằng là người mà là bố thí đệ nhất trên cả, nghĩa là trong cả 6 cõi mà nói nhân thiên thôi, thì là người đệ nhất bố thí chính là Đức Phật. Tại vì không có ai mà bố thí bằng được Đức Phật hết. Thì dù bây giờ mình có bố thí tiền bạc gì như tôi nói như vậy đó, cũng chỉ để nuôi được một kiếp thôi. Nhưng mà Đức Phật bố thí trí tuệ, cái phước đức, cái giới cái đức của Ngài, cái trí tuệ của Ngài. Chính nhờ cái giới đức, cái trí tuệ đó mà người ta khi có giới đức và trí tuệ ta có tất cả. Thì khi đó thì tự nhiên người ta có năng lực để mà giải thoát, để mà được tất cả. Chính vì lẽ như vậy đó, Đức Phật bố thí mới là mạnh. Bởi vì mình cho, ví dụ bây giờ mình cúng Ngài một bữa ăn là nuôi Ngài trong một ngày đó. Nhưng mà ngược lại, Ngài cho lại pháp nhũ, thì chính cái pháp nhũ đó nuôi mình nhiều kiếp vô cùng, bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái phước đức của mình. Ở đời đời mình cứ sinh ra vào cái nhà phước đức, một cái hoàn cảnh biết làm phước đức, và cái đầu học tin phước đức, cho nên mình cứ tạo như vậy hoài, và mình cứ được nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nếu vậy Đức Phật cho mình nhiều hơn, mình cho lại Đức Phật ít lắm, và Đức Phật cho mình nhiều hơn. Và mình biết những cái cảnh khổ gì cũng đều là do rằng là phi giới mà nên. Tại vì phi giới cho nên nghĩ rằng và làm bậy. Vì nghĩ rằng làm bậy nên phải chịu cái quả báo như vậy, chịu cái quả báo khốn khổ. Và hay có giới đức á, thì tự nhiên cái ba nghiệp nó làm chúng. Và ba nghiệp làm chúng thì tự nhiên cái quả báo nó được cụ hậu, nó được tốt, đẹp. Thế cho nên vì như thế đó mà thọ trì ba con trai giới nó mới được cái kết quả như vậy, nó mạnh hơn nhiều. Bởi vì mình cho á, thì mình lại được lại cái của cải của thế gian thôi. Chẳng hạn mình cho ai của cải thì vì sao mình được người ta cho lại của cải? Mà cho của cải á, chưa hẳn đã lập một cái tốt cho mình đâu. Tại vì giả sử mình nghèo á, nhiều khi mình còn chưa đến nỗi hư hỏng, vì mình có tiền có bạc nhiều mới hư. Có bạc có tiền nhiều nó mới thay tâm đổi tính, nó mới bắt đầu hưởng cái này hưởng cái kia, mà nó mới bắt đầu sinh tập. Đó. Thế cho nên chưa chắc cho tài sản đã quý báu bằng là cho cái giới đức hay cái trí tuệ, nhưng mà cho Phật pháp. Chính vì như thế á, mà mình mới thấy rằng là dù cho có đem hết cả chân bảo của cả 16 nước bố thí cũng không bằng được sự thọ trì của con trai. Còn khi mình thọ trì của con trai thì nhờ cái công đức thọ trì như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp lúc nào cũng được, thứ nhất được an lạc do cái công năng của dự thể mình đạt được, nó giúp cho thân tâm của mình được an lạc. Cái thứ hai, chính nhờ an lạc